Việt Nam muôn năm, đời đời tiếng nói. Việt Nam muôn năm, anh dũng đứng lên. Việt Nam muôn năm, anh hùng cứu quốc. Việt Nam muôn năm, sống mãi muôn đời.
Từ New Mexico, chúng tôi là đoàn Trọng Hiếu, người điều hợp chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay. Xin kính gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Kính thưa quý thính giả, diễn giả chúng tôi mời trong ngày hôm nay là ông Đỗ Văn Phúc. Chúng tôi xin phép quý thính giả cho các chúng tôi được nói đôi điều về tiểu sử của ông Đỗ Văn Phúc. Ông Đỗ Văn Phúc là cựu sinh viên sĩ quan khóa 1 của trường Đại học Chiến tranh Chính trị. Và sau đó, ông phục vụ tại Sư đoàn 5 Bộ binh. Và trong thời gian phục vụ trong quân đội, ông đã tốt nghiệp cử nhân chính trị tại Đại học Vạn Hạnh với hạng thủ khoa. Và hiện nay, ông đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Chấp hành của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ. Hôm nay, ông là một người theo dõi thường xuyên các vấn đề chính trị trong cũng như ngoài nước, và đặc biệt là trong kỳ vận động tranh cử cũng như những gì xảy ra đối với các ứng cử viên của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa hiện nay. Vì thế cho nên chúng tôi đã mời ông Đỗ Văn Phúc hôm nay để đến tiếp chuyện cùng quý vị qua đề tài cuộc điều trần của bà Hillary trước Ủy ban điều tra biến cố Benghazi tại Quốc hội vào ngày 22 tháng 10 năm 2015 vừa qua. Bà Clinton là Bộ trưởng Ngoại giao trong giai đoạn xảy ra vụ tấn công và đã bị cáo buộc có rất nhiều điều lấp liếm trước dân chúng để giải nguy cho ông Obama, khi đó đang tái cử Tổng thống Mỹ thêm một nhiệm kỳ thứ hai. Và chúng tôi là đoàn Trọng Hiếu, người điều hợp chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay, xin kính chào ông Đỗ Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ.
Xin kính chào ông Đoàn Trọng Hiếu, xin kính chào tất cả quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ thưa ông Đỗ Văn Phúc, trước hết nói về vấn đề Benghazi thì xin ông cho thính giả chúng tôi được biết sơ qua về địa lý cũng như là tình hình của nước Libya và vụ tấn công Benghazi xảy ra như thế nào và trong bối cảnh ra sao.
Thưa ông, thì các quý vị cũng biết nước Libya là một quốc gia Hồi giáo lớn ở Bắc Phi. Nó nằm phía đông của nó là giáp cái nước Ai Cập, phía tây thì giáp hai nước Algeria và Tunisia. Thủ đô của Benghazi, thủ đô của Libya là Tripoli. Thưa quý vị, Libya là một nước rất là lớn, nó rộng hơn cả nước Ai Cập, và nơi đó là nơi nó có nhiều cái dầu mỏ và nó cung cấp cho các nước kinh nghệ Tây Phương, trong đó có Hoa Kỳ. Và Libya cũng là một nước có địa điểm chiến lược rất quan trọng ở vùng Địa Trung Hải. Trước năm 1969 thì Libya là một vương quốc, nhưng mà ông đại tá Muammar Gaddafi năm 1969 đã làm một cuộc đảo chính, lật đổ vua Idris đệ nhất. Từ đó thì Gaddafi đã mở đầu một chế độ độc tài rất tàn bạo, và cái chế độ đó kéo dài cho đến tháng 10 năm 2011, khi dân chúng nổi dậy và được sự tiếp trợ của Liên Hợp Quốc và khối NATO, dân chúng đã giết được Gaddafi. Và qua cái phong trào mà chúng ta đều biết vào năm 2011 đó là cái phong trào mùa xuân Ả Rập, tức là các nước từ Tunisia, từ Ai Cập, từ Libya đã nổi dậy để lật đổ những cái chế độ độc tài. Thưa quý vị, có lẽ là cũng vì có nhiều quyền lợi, tư bản Mỹ có nhiều quyền lợi về dầu mỏ tại Libya, nên trong cái giai đoạn đầu của cuộc nổi dậy của Libya đó thì Hoa Kỳ đã an binh bất động, và sau đó chỉ can thiệp vào giai đoạn chót khi mà tình thế không được, không còn có thể xoay chuyển được, thì Hoa Kỳ mới cho phi cơ đến để yểm trợ để lật đổ Gaddafi. Thì thưa quý vị, sau khi lật đổ Gaddafi thì cái nước Libya nó đi vào một cái giai đoạn rất là rối loạn giữa các nhóm Hồi giáo cực đoan, và cái cuộc rối loạn đó kéo dài cho đến ngày hôm nay. Hiện nay chúng ta biết Libya là một nơi xảo huyệt để tuyển mộ và huấn luyện cho loạn quân Hồi giáo cực đoan ở Bắc Phi. Trước đây được khoảng một năm thì quý vị cũng có nhớ cái vụ mà những người Thiên Chúa giáo ở Bắc Phi đã bị bọn khủng bố đưa ra cái bờ biển ở Địa Trung Hải hướng về phía nam của Âu Châu, và bọn này đã chặt đầu những cái người Thiên Chúa giáo đó và đã hướng cái mũi dao về Âu Châu để đe dọa Âu Châu rằng là chúng ta sẽ có mặt ở tại Nam Âu, khi đó là đối diện với bờ biển của nước Italia. Thì thưa ông Hiếu, thưa quý vị, cái sự kiện Benghazi đó nó xảy ra như thế này. Ngày 11 tháng 9 năm 2012, lúc 9 giờ 40 tối giờ địa phương, tức là khoảng 3 giờ 40 chiều giờ Hoa Thịnh Đốn, thì một nhóm loạn quân Hồi giáo khoảng từ 120 cho đến 150 người đã bất ngờ tấn công vào tòa lãnh sự Mỹ tại Benghazi. Họ đã giết chết ông đại sứ Mỹ Christopher Stevens và 3 nhân viên khác, trong đó có 2 nhân viên của CIA. Mãi gần 1 giờ sau, tức là đến 4 giờ 30 chiều, thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là Leon Panetta mới được Vũ Giác Đài báo cáo. Thì ông cho một cái máy bay không người lái, tức cái loại drone đó, lên 3 vùng, lúc đó là 11 giờ đêm giờ địa phương. Do đó thì họ mới quan sát và quay được phim tất cả những diễn biến ở sau cuộc tấn công. Cho đến hơn 2 giờ sau cuộc tấn công, tức là lúc 5 giờ 41 phút chiều, bà Bộ trưởng Ngoại giao Clinton mới gọi điện thoại cho giám đốc CIA, khi đó là cựu tướng David Petraeus, để phối hợp. Và những nhân viên ở tại địa phương Benghazi và Libya đã báo cáo về rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố. Thì sau này chúng ta cũng biết là có một đơn vị biệt động Mỹ đã gửi đến căn cứ không lực hải quân ở Sigonella ở đảo Sicily, Italia, nhưng mà không được lệnh điều động đến tiếp cứu Benghazi. Và chúng ta cũng biết là nước Mỹ, cái chính phủ Mỹ thời đó đã ra lệnh là án binh bất động, không có đụng chạm gì hết để mà cứu cái ông đại sứ Stephen này. Thì sau này có một nhân viên Mỹ họ nói rằng là cái đơn vị biệt động này chỉ đến căn cứ sau khi vụ Benghazi kết thúc. Thì vụ tấn công này được coi như là một cái vết nhục cho hành pháp Obama, bởi vì lần đầu tiên trong hàng chục năm mà một vị đại sứ ở một nước ngoài của Hoa Kỳ đã bị giết. Thì đó trở thành một cái đầu mối cho những cái rắc rối xảy ra tại Hoa Kỳ trong mấy năm vừa qua, và đã dẫn đến việc Quốc hội Hoa Kỳ lập một ủy ban đặc biệt để điều tra về vụ Benghazi, và đã mời bà Hillary Clinton ra trước Quốc hội để cập vấn. Trong 11 giờ cập vấn, cái cuộc cập vấn nó diễn ra trong 11 giờ ngày thứ năm 22 tháng 10 vừa qua, thưa ông.
Dạ thưa ông, ông cho biết là tại sao mà lại lập cái ủy ban đặc biệt điều tra về vụ Benghazi của Quốc hội, và xin ông cho biết qua về ủy ban này và bà Hillary Clinton đã bị ủy ban này cáo buộc về tội gì?
Thưa ông, thưa quý vị thính giả, thì cái ngày tháng 8, ngày 8 tháng 5 2014, thì Hạ viện Mỹ đã chấp thuận một quyết nghị mang số 567 để thành lập ủy ban về vụ Benghazi. Ủy ban này gồm 12 thành viên, ở trong đó Đảng Cộng Hòa có 7 dân biểu, là ông Trey Gowdy là chủ tịch ủy ban thuộc tiểu bang South Carolina, bà Susan Brooke thuộc tiểu bang Indiana, ông Jim Jordan thuộc tiểu bang Ohio, ông Mike Pompeo thuộc tiểu bang Kansas, bà Martha Roby thuộc tiểu bang Alabama, ông Peter Ruskam thuộc tiểu bang Illinois, bà Lynn Westmoreland thuộc tiểu bang Georgia. Về phía dân chủ thì có 5 vị là ông Elijah Cummings thuộc tiểu bang Maryland, ông Adam Smith thuộc tiểu bang Washington, ông Adam Schiff thuộc tiểu bang California, bà Linda Sanchez thuộc tiểu bang California và bà Tammy Duckworth thuộc tiểu bang Illinois. Cái ủy ban này có thẩm quyền điều tra toàn bộ và sâu đậm về cái vụ Benghazi, để trình lên một cái báo cáo về những điều đã phát hiện, những cái xung đột, những cái phát hiện những cái sai quấy để nộp cho Hạ viện Hoa Kỳ. Thì trong những cái cuộc điều tra trước đây, các thành viên của Đảng Cộng Hòa đã phát hiện ra những cái bằng chứng về những lời tuyên bố trái ngược nhau của bà Hillary Clinton. Một ngày sau khi vụ tấn công tại tòa lãnh sự Mỹ ở Benghazi xảy ra, thì bà Clinton đã tuyên bố là vụ tấn công này không phải là do khủng bố, mà đó là hậu quả của cuốn phim với cái nhan đề là Innocence of Muslims. Mà cuốn phim này thì có nội dung chống lại Hồi giáo. Nó đã gây căm phẫn ở trong dân chúng Libya và dân chúng đã nổi dậy để đánh phá tòa đại sứ Hoa Kỳ để trả thù. Và sau đó thì phụ họa đó thì chính có Tổng thống Obama và bà Susan Rice, lúc đó là đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, cũng tuyên bố tương tự trước dân chúng. Nhưng mà qua những cái email của bà Hillary mà người ta mới khám phá ra sau này, thì biết rằng bà ta đã biết rằng đó là cuộc tấn công khủng bố, vì bà ta đã gửi cái email ra cho gia đình bà ta, và bà ta đã gọi điện thoại cho Thủ tướng Ai Cập, cũng như Tổng thống Libya, cho biết rằng cái thủ phạm đó là cái nhóm, gần như là cái nhóm Al-Qaeda. Chính cái sự khác biệt giữa hai lời tuyên bố của bà Clinton đã làm cho các chính trị gia và báo giới lên án bà là một người nói láo với quần chúng Mỹ. Bà biết vụ tấn công này do khủng bố, nhưng mà bà đã che đậy và nói láo với đồng bào của bà ta.
Dạ thưa ông vừa nói là bà Hillary Clinton đã nói láo, thì thưa ông cho biết là nguyên nhân tại sao mà bà Hillary phải nói láo về cái sự việc này, trong khi đó thì trước sau cũng đã được loan tin đầy đủ do các phương tiện truyền thông tinh vi hiện nay, thì thưa ông là nguyên nhân tại sao đã xảy ra cái sự kiện mà bà Hillary Clinton đã phải nói láo như trên?
Thưa ông, tôi xin thưa ông rằng tôi không dám nói là bà nói láo, mà tôi dùng cái lời của các vị báo chí và các vị chính trị gia nói bà là người nói láo. Thì trong những cái cuộc thăm dò vừa mấy năm vừa qua thì có đến 60-70% người Hoa Kỳ đã nói bà là cái người không thành thật và không đáng tin cậy. Thì tại vì sao mà bà phải nói láo như vậy? Bởi vì thưa quý vị, cái thời điểm đó là thời điểm ông Tổng thống Obama đang vận động để tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Và chúng ta còn nhớ là khi tranh cử nhiệm kỳ đầu tiên 2008-2012, thì ông Obama đã tuyên bố là sẽ chấm dứt chiến tranh trong nhiệm kỳ của ông, rút hết quân tại Iraq và Afghanistan. Thì cho đến gần cuối năm 2012, ông Obama đã tuyên bố tình hình tại Iraq và Afghanistan đã yên ổn, đã ổn định và loạn quân Hồi giáo cực đoan đã bị vô hiệu hóa. Bởi vì thế cho nên cái sự kiện Benghazi nó xảy ra vào gần cuối năm 2012, vào cái thời điểm ông sắp tranh cử ra một nhiệm kỳ nữa, mà đưa đến những cái tin tức xấu về cái tình hình rối loạn ở tại cái vùng Trung Đông hay Địa Trung Hải, đều là cái điều bất lợi cho cái cuộc tranh cử của ông Obama. Điều đó chứng tỏ là ông Obama đã không thành công trong cái việc ông ổn định được tình hình, không giữ được cái lời hứa. Thì thưa quý vị, là một thành viên của nội các, dĩ nhiên là bà Clinton phải nói láo để che chắn cho sếp của mình. Và cũng vừa đối với bà là để né tránh cái trách nhiệm trong cái chết của 4 nhân viên tòa đại sứ. Và trong đó có hai nhân viên của CIA. Thì bà Clinton đã biện bạch rằng là vì cái tình hình diễn qua ra quá nhanh chóng, dồn dập những cái tin tức, cho nên bà đã không gọi mình có thể nói là bối rối đó, và đã có những cái lời, những câu trả lời khác nhau. Thưa quý vị, tôi thấy rằng nếu mà chúng ta xét rằng thì các dân biểu Mỹ ở trong cái ủy ban này chắc là giỏi và nhạy bén hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng mà trong cái cuộc tranh luận giữa hai bên á, thì những người cũng giống như là trong một cái võ đài đó, thì hai người đang đánh nhau thì khó để nhìn thấy cái ưu khuyết điểm của đối phương. Còn chúng ta người bàng quan, chúng ta ngồi nghe, chúng ta có thể nhìn rõ hơn. Thì tôi thấy rằng là cái câu trả lời chạy tội của bà Clinton nói rằng bà diễn cái tình hình diễn ra nhanh chóng mà bà không có trả lời chính xác được, thì câu này nó sẽ có hai cái hiệu quả. Cái hậu quả thứ nhất, nếu bà nói cái điều đó là sự thực, tức là bà bối rối về những cái tình hình đó, thì chứng tỏ bà là một người không có sáng suốt. gặp một cái chuyện khó khăn, một cái chuyện xảy ra mà bối rối như vậy, thì làm sao bà xứng đáng để nắm giữ một cái chức vụ lãnh đạo một quốc gia có một cái tầm ảnh hưởng lớn đến uy tín và an ninh của nước mình, khi mà trên diễn biến ở trên thế giới nó xảy ra những cái diễn biến nó trầm trọng hơn. Còn nếu như mà ta là một người bản lãnh, thưa quý vị, tôi xem cái truyền hình thấy trong 9 giờ mà bà ta bị quốc hội nghe là quay đó, người ta dùng chữ quay đó, 9 giờ mà bà ta rất là bản lãnh, trả lời rất là rõ ràng, dứt khoát và tìm cách để né tránh, tức là bà rất là bản lãnh. Và cũng có lúc là bà đã tự khoe rằng là một người có thể một lúc làm được nhiều việc khác nhau. Thì nếu bà ta là một người có bản lãnh, thì cái lời trả lời bà biện bạch rằng là bà bối rối như vậy, thì đó tức là bà, chứng tỏ là bà là người thiếu thành thật. Cho nên tôi mới hỏi nhiều người cử tri Mỹ rằng, nếu bây giờ chúng ta chọn một trong hai điều mà chúng ta vừa nói đó, một là bà là người gian dối, hai là bà là người thiếu bản lãnh, thì liệu quý vị có bỏ phiếu cho một người có những cái đặc tính như vậy không?
Dạ thưa ông, là qua cái vấn đề điều chỉnh điều trần của bà Hillary tại Quốc hội trong những ngày vừa qua, thì ông có theo dõi rất sát, thì ông cho biết rằng là ông có thể nói thêm là trách nhiệm của bà Hillary Clinton trong cái vấn đề Benghazi như thế nào?
Thưa ông, cái trách nhiệm của bà Hillary với tư cách Bộ trưởng Ngoại giao thì cũng giống như trách nhiệm ngày xưa ông đi làm, ông cầm quân, ông đánh nhau đó, ông làm đại đội trưởng, thì có phải là cái sinh mạng của những người sĩ quan và binh sĩ dưới quyền ông nó nằm ở trong tay ông? Có phải như vậy không? Nếu mà ông nói câu đó là đúng thì đây, ông Chủ tịch Ủy ban Dân biểu Gowdy đã hỏi bà ta, tại vì sao có quá nhiều yêu cầu về nhân viên an ninh và trang bị phòng thủ cho cơ sở ngoại giao Benghazi mà những yêu cầu đó với tư cách Bộ trưởng Ngoại giao bà lại làm ngơ? Thì thưa quý vị, các tiết lộ ban đầu sau cái vụ Benghazi đã cho biết rằng bà Clinton đã từ rất lâu không hề đáp ứng những cái yêu cầu tăng cường an ninh phòng thủ ở lãnh sự quán để mà bảo vệ cái sinh mạng cho nhân viên của mình. Cái tình hình tại địa phương đó nó tỏ ra bất ổn từ rất lâu trước đó. Đối ngược lại, từ tháng 4 năm 2012 đã có những vụ ném bom vào tòa lãnh sự Mỹ, đã có những vụ ném bom vào đoàn convoy chở các đặc phái viên của Liên Hợp Quốc, đã có sự tấn công vào văn phòng Hồng Thập tự Quốc tế, nhưng mà may mắn như cái việc đó không xảy ra tử vong. Vào tháng 5 2012 thì có một cái nhóm nó mệnh danh là cái Brigade of the Captive Omar Abdul Rahman đã phát hành một cuốn video về vụ đặt chất nổ ngoài cổng tòa lãnh sự, làm thủng một lỗ rất lớn ở cái bức tường bên ngoài. Một cái lỗ lớn có thể cho 40 người chu qua cùng một lúc. Và đồng thời trong cuốn video đó cũng đe dọa sẽ tấn công nhiều nơi khác. Ngoài ra thì cũng còn những vụ tấn công vào tòa đại sứ Anh, tòa lãnh sự Tunisia. Thì cái ngày xảy ra cái cuộc tấn công tòa lãnh sự Benghazi đó, người canh gác đã phát hiện ra một tên khủng bố người Hồi giả trang làm cảnh sát dùng cell phone để chụp hình bên ngoài tòa lãnh sự. Thì cái cơ quan an ninh RSO, Regional Security Officers ở Libya, đã gom góp được một cái danh sách gồm 234 cái biến động lớn nhỏ xảy ra tại Libya từ tháng 6 năm 2011 cho đến tháng 7 2012, mà trong đó thì có đến 50 cái biến cố đã xảy ra ở tại Benghazi. Theo lời một viên chức an ninh địa phương thì họ đã gặp người Mỹ 3 ngày trước để cảnh báo về tình hình tồi tệ và rất là đáng lo sợ. Và chính ông đại sứ Stephen cũng viết ở trong cái nhật ký của ông về cái mối lo ngại trước sự gia tăng hoạt động của Al-Qaeda trong vùng, và ông cũng lo lắng cho sinh mạng của ông. Thì trong cái thời gian đó thì vì ông sĩ quan an ninh là Eric Nordstrom đã 2 lần yêu cầu tăng cường các biện pháp an ninh cho phái đoàn Mỹ tại Benghazi, nhưng đều bị Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối. Thì tại cái cuộc điều tra ở Hạ viện đó, bà Clinton đã trả lời là bà không hề nhận được những cái yêu cầu đó. Ngày 30 tháng 12 năm 2012, thì Ủy ban Nội an Thượng viện đã công bố bản báo cáo, nhan đề là báo động đỏ, báo cáo đặc biệt về vụ tấn công Benghazi, và cho hay rằng trong nhiều tháng, đã có một khối lượng lớn về bằng chứng để chứng tỏ rằng Benghazi trở nên nguy hiểm và bất ổn và có dấu hiệu về cuộc tấn công vào tòa lãnh sự Hoa Kỳ. Thì trong những cái báo cáo lưu hành này đã không, tòa Bộ Ngoại giao ở tại Mỹ đã không hề có một biện pháp tương ứng để tăng cường an ninh và cũng không cho phép đóng cửa tòa lãnh sự để tránh cái tai họa. Thì sau này hai lần, ít nhất là hai lần, và có một lần trong cái buổi điều trần đó, bà Clinton đã tuyên bố là nhận trách nhiệm về sự thiếu quan tâm đến an ninh về của tòa lãnh sự, và bà đã bày tỏ sự ân hận. Bà nói là em sorry. Nhưng trước khi, những khi mà trả lời Quốc hội vào tháng 1 năm 2013, thì bà đổ thừa rằng những cái quyết định về việc an ninh là nhiệm vụ của người khác, chứ không phải là nhiệm vụ của bà. Bà nói nguyên văn như sau. Những yêu cầu đặc biệt về an ninh tại Benghazi được giao cho những chuyên viên an ninh trong bộ. Tôi không nhận được những yêu cầu đó, cho nên tôi đã không chấp thuận mà cũng không từ chối những yêu cầu đó. Thì nói chung trong suốt cuộc điều trần, bà Clinton khăng khăng cho rằng bà hoàn toàn không biết đến những cái văn thư hoặc là điện thoại của nhân viên mình yêu cầu về vấn đề ngoại giao, về vấn đề an ninh tại lãnh sự Benghazi. Thì thưa quý vị, lời biện hộ này đã không được chấp nhận, bởi vì với tư cách là một người lãnh đạo thì không phải bà ta chỉ biết làm những công việc hành chính mà còn phải biết lo an sinh, sinh mạng của thuộc cấp mình, nhất là khi họ đã công tác những cái vùng nguy hiểm, nơi mà cái mạng sống của họ như là sợi, như là cái chuông treo trên cái sợi chỉ mảnh. Thì trong cái cuộc điều trần 9 giờ đồng hồ đó, tôi có nghe nhắc đi nhắc lại một cái tên của một người là Sidney Blumenthal. Thì thưa quý vị, ông này là ai? Đó, ông Blumenthal là một người đã từng làm việc trong tòa Bạch Cung dưới thời Tổng thống Bill Clinton, tức là chồng của bà Ngoại trưởng Clinton này. Nhưng mà khi qua cái thời của ông Obama đó, thì ông Blumenthal đã bị cấm không cho làm việc với bà Clinton. Chúng tôi không rõ cái nguyên nhân nào. Và trong cái buổi điều trần đó thì những cái ông dân biểu quốc hội đó đã lên án bà Clinton đã quá dành nhiều thời giờ để đọc các văn thư cố vấn của ông Blumenthal hơn là đọc những văn thư về số phận của nhân viên của bà. Thì ngay cả ông đại sứ Stephen đó là nhân viên của bà mà cũng không có cái địa chỉ email của bà ngoại trưởng để mà gửi thư. Thì ông dân biểu Pompeo của Kansas đã nói, tại sao bà lại không có cái phản ứng gì trước hơn 600 lời yêu cầu về an ninh của các nhân viên ngoại giao tại Benghazi, mà trong lúc đó bà lại sốt sắng liên lạc với ông Blumenthal? Bộ nhân viên của bà, sinh mạng nhân viên của bà không xứng đáng, không có cái tầm quan trọng ngang như là những cái lời của ông Blumenthal sao? Thì bà Clinton đã trả lời là ông Blumenthal là bạn của bà, cho nên cái chuyện mà bà hỏi ý kiến về vấn đề để an ninh là chuyện thông thường thôi, không có gì lạ cả. Đó là một cách trả lời của bà ta.
Dạ vâng, thưa ông, thì trong những ngày qua thì Đảng Dân Chủ cũng la bài bãi lên rằng là lập cái ủy ban điều tra Benghazi là tốn tiền, thế rồi lập cái ủy ban mà điều tra về những cái email sử dụng cá nhân, cái server cá nhân của bà Hillary Clinton cũng đã gây quá nhiều tốn tiền. Và thưa ông, theo phe Dân Chủ thì ủy ban điều tra Benghazi họ cho rằng đây là một công cụ của Đảng Cộng Hòa để nhằm triệt hạ bà Hillary Clinton, bởi vì hiện nay bà đang là một ứng cử viên sáng giá của phe Dân Chủ. Và thưa ông có nhận thấy điều mà Đảng Dân Chủ đưa ra điều trên có đúng hay không?
Thưa ông, thưa quý vị, cái con số tôi bây giờ tôi cũng quên là không biết là con số 4 triệu hay là 47 triệu mà cái phe Dân Chủ, những công dân biểu Dân Chủ, nhất là ông Cumming đó, đã nói rằng là tại vì sao chúng ta tốn tiền của người dân như vậy để đi điều tra cái vụ như thế này. Thưa quý vị, nếu mà quý vị nhìn ra đó, cái vụ đó nếu mà quả thực tốn 4 triệu hay 47 triệu thì không phải là do cái ủy ban này kéo dài cái cuộc điều tra, mà do cái sự kéo dài của bà Hillary Clinton. Quý vị còn nhớ là trước đây là bà không chịu giao nộp những cái email, rồi bà phá hủy những cái email đó, rồi qua giằng co biết bao nhiêu lần bà mới giao giao một cái server, rồi người ta phải truy tầm ra cái server, người ta phải dùng tất cả biện pháp kỹ thuật để người ta tìm moi lại những cái email của bà, Cho nên cái sự việc đó là chính cái sự dùng dàn đó là coi như là một cái kế trì hoãn của bà Hillary Clinton làm cho tốn kém như vậy. Mà bây giờ cái ông dân chủ thì đổ rằng là cái đảng Cộng hòa này bày ra cái này để mà kiệt hạ bà này và tốn kém của dân chúng. Nhưng mà thực tế đó thưa quý vị, thì chúng ta cũng biết rằng là chưa bao giờ mà cái sự phân hóa giữa hai đảng lại trầm trọng như thời gian mấy năm qua và kéo dài cho đến ngày hôm nay, và chúng tôi nghĩ còn kéo dài tiếp tục. Người dân Mỹ họ đã cũng từng thốt lên những cái lời ta thán rằng là những người ở trong Quốc hội, ở trong Capitol Hill đó là không chịu làm việc mà chỉ đấu đá nhau, thì cái chuyện đó chúng tôi cũng nhìn thấy chứ không phải không. Cho nên cái lúc mà ông thượng nghị sĩ Jim Webb tuyên bố rút tên ra khỏi cuộc tranh cử vừa rồi đó, thì ông có tuyên bố như thế này. Ông bảo là tính chất dân chủ của chúng ta đã bị bế tắc do cái cơ cấu về quyền lực và do những đồng tiền tài trợ cho cả hai đảng. Các ứng cử viên đã bị lôi kéo đi về phía cực đoan và càng ngày họ càng đi xa dân chúng là thành phần mà lẽ ra họ phải phục vụ. Thì thưa quý vị, qua những cái con số phiếu mà chúng ta thấy mà trên các đài về hai cái đảng Dân Chủ Cộng Hòa, thì chúng ta thấy rõ ràng nước Mỹ đang chia hai rõ rệt, gần như 50-50, một nửa Cộng Hòa, một nửa Dân Chủ, một nửa là thuộc cái giới bảo thủ và một nửa thì thuộc giới liberal. Nhưng mà cái cuộc điều tra vụ Benghazi này á, là phải có. Là cái việc cần có, bởi vì nó phải tìm ra cái nguyên nhân và trách nhiệm ai gánh vác, bởi vì nó liên quan đến cái chết của 4 nhân viên ngoại giao. Và làm như thế, điều tra như thế để tìm ra cái biện pháp cho tương lai không có diễn ra nữa. Thì đây rõ ràng là cái sự lơ là của cấp lãnh đạo về an ninh và việc hành pháp Obama đã che đậy sự thật trước dân chúng. Và theo luật pháp của Mỹ thì đó cũng là một cái tội hình sự. Nhưng phái Cộng Hòa thì cũng đã có một vài vị dân biểu đã hớ hênh tuyên bố những câu rất là hớ hênh. Ví dụ như là ông Kevin McCarthy là lãnh tụ khối đa số, và ông dân biểu Richard Hanna cũng đã nói rằng cuộc điều tra nhằm hạ con số người dân ủng hộ bà Clinton. Những cái lời tuyên bố hớ hênh như vậy để làm một cái điều kiện cho đảng Dân Chủ, họ có cớ để họ đập lại rằng là hóa ra cái vụ Benghazi này chẳng qua chỉ là một cái cánh tay nối dài, một công cụ của đảng Cộng Hòa để nhằm tiệt hạ cái uy tín bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử này, bởi vì bà ta bây giờ đang dẫn đầu số phiếu, cách xa cái người thứ nhì rất là xa. Thì trong khi đó cái phe Cộng Hòa thì lại giận dữ cho rằng phe Dân Chủ đang tìm cách ngăn chặn cuộc điều tra về pháp lý trong cái vụ tình trạng an ninh lỏng lẻo tại một tiền đồn ngoại giao ở một nơi nguy hiểm nhất. Ông Schiff ở bên Dân Chủ thì tố cáo rằng Cộng Hòa đang xử án bà Clinton, ông dùng chữ prosecution, để gây thiệt hại cho bà trong mùa tranh cử. Thì ông Gowdy, tức là chủ tịch, phải cãi lại, đây không phải là một xử án, đây là chỉ một cuộc điều tra mà thôi. Thì trong cái lúc mà trước phút sửa soạn để mà nghỉ giải lao ăn cơm trưa đó, thì tôi đã nghe hai bên la hét mắng vào mặt nhau, và trong đó thì thấy có ông dân biểu Cộng Hòa Gowdy và hai ông dân biểu của đảng Dân Chủ là Schiff và Cummings. Thì cũng trong cái cuộc điều trần này, phe Cộng Hòa đã né tránh không nhắc đến nhiều cái việc bà Clinton sử dụng cái email server riêng, chỉ có một lần thôi. Ông dân biểu Jim Jordan có nêu tố cáo rằng bà Clinton đã liên tiếp thay đổi cái sự trả lời của bà khác nhau về cái việc sử dụng cái server cá nhân hoặc là cái lý do mà bà sử dụng đó. Thì cái bà Clinton này từ trước đến nay vẫn cứ cho rằng mình đã lầm lẫn khi sử dụng cái server riêng, nhưng mà bà tự khẳng định rằng là không bao giờ nhận hay là chuyển các thư có đóng dấu xếp loại. Quý vị, thưa quý vị, cái dấu xếp loại này tiếng Mỹ gọi là classified, tức là trong đó những cái hồ sơ mà nó nằm ở cái dạng tối mật hay là mật hay là phải tin tưởng lắm mới được đọc. Thì bà ta đã nói rằng bà ta không bao giờ nhận hay chuyển những cái email đó trong cái server riêng của bà. Và bà ta nói rằng bà ta đã minh bạch công khai công bố các email này. Nhưng mà chúng tôi thấy là không ai nhắc rằng là bà ta lúc đầu đã từ chối không đưa email này, và sau đó khi bị ép buộc thì đã xóa hết hàng chục ngàn cái email ở trong server của bà ta. Thì cái việc mà Clinton sử dụng email và server riêng trong công việc ngoại giao thì đang nằm trong vòng điều tra của cơ quan FBI, nên chúng tôi sẽ bàn trong một dịp khác khi chúng tôi có nhiều cái tài liệu hơn và khi có kết quả của cuộc điều tra FBI, thưa quý vị.
Là vâng, thưa ông Đỗ Văn Phúc, thưa toàn thể quý khán giả. À, lời của bà Clinton nói rằng là bà lầm lẫn khi mà sử dụng cái server riêng thì quả thật là cái điều đó chúng tôi không thể tin được. Là bởi vì lý do rằng là bà là một nhân viên cao cấp nhất trong ngành ngoại giao. Thì không thể nào mà bà có thể nói rằng đó là một điều lầm lẫn được. Mà nếu mà bà sử dụng mà lầm lẫn như thế mà khi bà làm tổng thống mà là bà cũng lại lầm lẫn như thế, thì tôi e rằng là nước Mỹ này sẽ đi đến chỗ tan nát. Vì thế cho nên là chúng tôi không thể tin được rằng bà có sự lầm lẫn. Và đây là một sự cố ý có thể rằng là có những cái mưu đồ gì mà nằm ở sâu ở đằng sau. Mà hiện giờ thì cơ quan FBI cũng như là CIA cũng như là các cơ quan an ninh của Mỹ người ta chưa thể điều tra ra được. Tuy nhiên rằng chúng tôi cũng vẫn tin tưởng rằng cái kim mà nằm trong gối lâu ngày thì nó cũng sẽ lòi ra mà thôi. Và thưa ông, hình như là buổi điều trần kéo dài tới 11 giờ, nhưng mà chỉ có 9 giờ ở tại trong cái tòa nhà phòng họp của Quốc hội. Bởi vì lý do là họ còn để ra là 2 giờ để mà giải lao. Thì thưa ông, cuối cùng, xin ông có thể cho biết vài nhận xét của riêng cá nhân ông về buổi điều trần này.
Vâng, xin cảm ông đã có lời minh định như vậy. Đúng, tức là cái cuộc điều trần nó kéo dài 11 giờ, tức là từ lúc bắt đầu cho đến lúc chấm dứt. Nhưng mà chúng ta phải từ ra 2 giờ, tức là giờ giải lao và giờ ăn trưa. Cho nên phải nói là bà Clinton đã làm việc cái ủy ban đó và bà Clinton đã làm việc tầm 9 giờ. Thì thưa quý vị, theo cách suy nghĩ thông thường thì chúng ta biết rằng chỉ có cái kẻ gian mới xóa cái bằng chứng để chạy tội. Nếu mà minh bạch, mình không có tội gì thì tại sao mình phải đi xóa cái bằng chứng? Thì đây là một cái khe hở của luật pháp Hoa Kỳ. Luật pháp Hoa Kỳ á, khi mà đưa một tội nhân ra tòa, khi mà cảnh sát điều tra một cái tội phạm, mà nếu thủ phạm nó cố tình hủy hoại hết bằng chứng, ví dụ như vụ giết người mà không tìm ra được xác nạn nhân, hoặc là không tìm ra được cái súng hay cái dao để mà phạm tội đó đó, thì bên cảnh sát rất là khó kết thúc cái hồ sơ để đưa ra tòa và thủ phạm có cơ may thoát nạn. Vì thế coi như là trong 9 giờ của một ngày mệt mỏi căng thẳng đó đó, bà Clinton đã dựa trên những cái email đã nộp để đối đáp mà không tiết lộ thêm một điều gì mới mẻ. Và ủy ban này cũng đã quên không hỏi bà nếu mà bà đã xóa những email đó thì là phải có một cái sự kiện gì bà mới xóa. Và bây giờ người ta đã phải tốn rất nhiều công để mà đi moi lại những cái email đó từ trong các cái server. Và chúng tôi tin tưởng là FBI họ có đủ người, có đủ tài năng để mà họ tìm ra những cái email đó. Và ngày hôm nay hình như là trên cái đài Fox News có nói là đã có một số email quan trọng. Thì tôi chưa biết là email quan trọng ở cái mức nào. Thì cái phe dân chủ họ coi như đây là một thắng lợi của bà Clinton, tức là bà đã tầm 9 giờ mà bà đã lươn lẹo, đã né tránh và bà đã đối đáp rất là cật lực. Thì rõ ràng là chúng ta đã nhìn thấy bà là một người có bản lãnh rất là hiếm có ở một người phụ nữ. Và nhưng mà cũng qua cuộc điều tra, nghe hai bên tranh cãi nhau giữa hai vị dân biểu Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, thì chúng ta mới thấy hết cái sự phân hóa rất là nghiêm trọng giữa hai đảng lớn nhất của Hoa Kỳ. Đảng Cộng Hòa đã mất cái ghế tổng thống trong hai nhiệm kỳ về tay ông Obama, là một người mà bây giờ người ta đánh giá là đã không có kinh nghiệm, thiếu bản lãnh, và trong nhiều cái thăm dò thì coi như ông ta là một trong những tổng thống tồi tệ nhất của Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu trong cái lần mùa bầu cử nhiệm kỳ mới này, Đảng Cộng Hòa không có được một ứng cử viên nào mà có bản lãnh ngang tầm với cái bà Clinton này, cho dù rằng bà này bị coi là thiếu thành thật và không đáng tin cậy, thì chúng ta cũng thấy là Đảng Cộng Hòa cũng hơi vất vả để mà thắng được. Phía Dân Chủ thì trong những cái kỳ tranh luận vừa rồi, đi bấy vừa rồi, tôi thấy họ có vẻ đoàn kết và biết nhường nhịn hơn. Nhưng trong khi những cái cuộc tranh luận của các ứng cử viên Cộng Hòa thì họ bị kích động bởi những cái người điều hợp viên tạo cái môi trường, tạo cơ hội, hỏi đặt những câu hỏi để những ứng cử viên Cộng hòa họ đấu đá nhau, đánh hơn thua nhau từng lời nói. Cho nên những cái người mà có kinh nghiệm trong chính trị thì lại không chứng minh được bản lãnh, ví dụ như ông Jeb Bush. Và người có bản lãnh thì lại hay còn yếu thế vì thiếu cái độ dày hoạt động như là ông Marco Rubio. Cho nên theo cái nhận xét của tôi, nếu mà trong thời gian tới bên phía Cộng hòa không có một ngôi sao nào mà vụt sáng lên, thì tôi nghĩ rằng ông Bill Clinton lại đạt được một cái ước mơ mà ông đã từng thổ lộ, ông muốn được sống vinh quang trong tòa Bạch Ốc, tòa Bạch Ốc cho đến ngày ông lìa trần. Thưa ông.
Dạ vâng, thưa quý thính giả và thưa ông Đỗ Văn Phúc, chúng tôi trong những ngày vừa qua thì chúng tôi cũng có thấy được một số cái điều lạ là bà Clinton vào cái nhiệm kỳ đầu của ông Obama, bà là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và bà chính là người mà đi đàm phán cái vấn đề TPP. Bởi vì vấn đề TPP đã đàm phán 5 năm nay, tức là bà Hillary Clinton là người mà đi đàm phán cái hiệp định TPP này. Tuy nhiên là cách đây vào khoảng chừng hơn một tháng thì bà Hillary Clinton lại tuyên bố được rằng là bà phản đối cái hiệp định TPP. Thì theo như là cái một số giới truyền thông của Hoa Kỳ thì người ta cho rằng là bà là flip-flop, là bởi vì lý do là bà thay đổi như trong chóng. Ngày hôm nay thì lập trường của bà như thế này, ngày mai thì lập trường của bà như thế kia. Bởi vì bà chính bà là người đi đàm phán mà ngày hôm nay thì bà lại phản đối. Mà nói theo người Việt Nam của mình thì nói hơi câu hơi nặng. Tức là bà nhổ rồi xong là bây giờ bà lại liếm. Thì quả thật là riêng bản thân cá nhân chúng tôi thì chúng tôi không thể tin tưởng được rằng là bà Hillary Clinton này chưa nói tới vấn đề đạo đức của vợ chồng bà. Tuy nhiên, vấn đề đó thì hãy để cho công luận, cho cử tri của Hoa Kỳ xét đoán. Và thưa ông, chương trình phỏng vấn của chúng ta thì cũng còn một ít thời gian nữa. Thì tôi muốn nhân đây, muốn hỏi thêm ông về cái cuộc mà tranh luận hôm tối thứ tư vừa rồi. Chúng tôi hy vọng rằng ông có theo dõi, thì nếu ông có theo dõi, ông cho biết rằng là ông điểm qua các nét chính, qua các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trong buổi mà tranh luận vừa qua, hôm tối thứ tư, để cho chúng tôi cũng như là quý thính giả được biết chương trình của các vị ứng cử viên nói chuyện.
Thưa ông Đoàn Trung Hiếu, thưa quý vị thính giả, thì cái buổi tranh luận lần thứ ba vừa rồi là do cái đài truyền hình CNBC, tức là một cái chi nhánh của đài NBC. Cái đài NBC này á, là thuộc cái khuynh hướng liberal, họ đứng ra, họ là bên phía của Đảng Dân Chủ. Thì cuộc tranh luận lần thứ ba này đã tổ chức tại Boulder, Colorado. Thì cũng có là 15 vị, trong cái đợt đầu có 4 vị mà thấp cái, qua cái thăm dò mà thấp phiếu nhất, tức là chỉ có trên dưới 1% đó. Đó là ông Lindsey Graham, ông Bobby Jindal, ông George Pataki và ông Rick Santorum. Thì bốn vị này thì tôi nghĩ là chúng ta cũng không mất thời giờ để nói nhiều, mà chúng ta chỉ chú trọng đến cái đợt hai là gồm 10 vị. Cao phiếu nhất là ông Donald Trump, ông Jeb Bush, ông Mike Huckabee, ông Ben Carson, ông Ted Cruz, Marco Rubio, Rand Paul, Chris Christie, John Kasich và bà Kelly Fiorina. Thưa quý vị, trước cái ngày mà tranh luận tối vừa rồi đó, thì hai người mà phiếu cao nhất vượt trội lên mọi người, bây giờ ông Ben Carson lại được nổi lên cao hơn ông Donald Trump 1-2%. Rồi, tức là hai ông là cũng xê xích từ 25-28% xê xích nhau đó. Rồi thì tụt xuống cái người thứ ba là chỉ có 7-8% là ông Marco Rubio. Rồi xuống đến là ông rồi bà California thì tụt xuống so với trước, rồi đến ông Jeb Bush, rồi rồi đến những năm sau thì chỉ có 2-3-4% mà thôi. Thì thưa quý vị, trong cái cuộc debate vừa rồi đó, thì rõ ràng là nhiều người họ đã nghe qua và họ đã thấy là cái cuộc debate vừa rồi đã không mang lại cái lợi cho phe Cộng Hòa. Cái lý do cũng đơn giản thôi, và ai cũng thấy là những cái điều hợp viên họ đã không tạo cái tường điều kiện để cho những cái ứng cử viên nói về cái chương trình riêng của mình, mà họ lại có những câu hỏi rất là ngộ nghĩnh. Mình ngồi nghe mà mình cũng thấy khó chịu, bởi vì họ gây cho những người tên này nói xấu nhau. Tôi sẽ có cái dẫn chứng sau. Nhưng mà ít nhất thì trong đó chúng ta cũng có nghe qua một số vấn đề kinh tế, an sinh xã hội. Thì thưa quý vị, tụ trung là các ứng cử viên đều lên án hành pháp Obama. Coi cái thời kỳ của Obama đã có một cái chính phủ quá đồ sộ, quá lớn, dành hết cái quyền quản lý ở trong mọi lĩnh vực của đời sống, chúng ta gọi đó là regulation. Nó vừa hao tốn ngân sách và vừa là một kiểu áp chế. Chúng ta thấy đây là một cái cấu trúc chính trị mà thường xảy ra trong các chế độ độc tài nhằm lấn lướt cái quyền tự do của người dân và các cái cơ sở sinh hoạt khác. Thì người ta cũng phê bình, trong các ứng cử viên đó họ cũng phê bình cái giới báo chí liberal và đảng Dân Chủ. Thì bà Florida cũng có nói rằng bà Clinton muốn người Mỹ bầu một nữ tổng thống đầu tiên. Nhưng mà trong thời gian hành pháp Obama thì bà là có hàng triệu người phụ nữ mất việc và cái lương thấp. Thì sau này thì bà Fiorina cũng thừa nhận là bà lầm lẫn cái chuyện đó, cho nên bà cũng bị phê bình rất nhiều. Thì cái con số bà đưa ra dẫn chứng nó không có đúng. Nhưng mà bà có một câu bà thách thức, bà nói rằng nếu mà bà được đảng Cộng Hòa chọn thì bà sẽ một cơn ác mộng cho bà Hillary Clinton khi mà hai bên đối chất với nhau. Ngoài ra trong cái buổi này thì chúng ta thấy có những cái vấn đề là hai bên tấn công nhau. Ví dụ như mở đầu, vừa vào đầu thì ông John Kasich, ông đã nói, ông đã ám chỉ ông Trump và ông Carson. Ông nói rằng là liệu chúng ta có thể bầu cho những người không có kinh nghiệm chính trị được không? Và ông Kasich này cũng đã kích cái chính sách thuế má của ông Carson và đã kích cái dự án xây tường biên giới của ông Trump. Ông cho tất cả những cái việc đó là viễn vông. Cũng như là ông Jeb Bush, do bị tụt phiếu sau cái thăm dò mới đây đó, thì ông ta đã tấn công cái người và đồng hương của ông, tức là đồng hương Florida đó, và là cũng là người mà trước đây ông coi là một người học trò, học việc với ông ấy, thì ông đã tấn công Rubio một cách rất là mạnh bạo. Ông đã nói rằng ông Rubio đã bỏ không những cái cuộc bỏ phiếu ở tại Thượng viện. Như vậy ông Rubio là không có xứng đáng, nếu mà ông Rubio biết hoặc là bỏ từ chức chứ không nên tiếp tục làm việc. Thì cái chuyện đó là cái lời mà phê bình ông Rubio là lập lại của một tờ báo ở tại Florida để tấn công ông Rubio. Thì chúng tôi thấy những cái việc mà tấn công qua lại như giữa những người Cộng Hòa làm cho chúng tôi vô cùng thất vọng. Rồi trong đó thì họ lại tấn công luôn những người điều hợp chương trình luôn. Bởi vì những người điều hợp, như tôi vừa nói, là có đặt ra những câu hỏi rất là thiếu thiện ý, móc lò, và có thể nói là hoàn toàn không có thích ứng ở trong cái cuộc tranh luận đứng đắn. Có thể nói ra những câu hỏi móc phẳng như sau. Cái ông điều hợp viên, bây giờ tôi quên tên, là ông hỏi ông Trump có phải ông đang vận động một tiến hành một cái cuộc vận động kiểu như trong các sách hài hước hay không? Rồi ông lại hỏi ông Huckabee. Ông Huckabee này, ông là một người truyền giáo, thì ông có nghĩ là ông Trump xứng đáng là người lãnh đạo có đạo đức không? Rồi lại hỏi xét máy ông Carson. Ông Carson, ông có biết làm toán không? Ông Rubio, tại sao ông chịu từ chức? Ông Bush, tại sao con số ủng hộ của ông tụt dốc như thế? Thì các cái câu hỏi này sau cùng bị ông Trump phê phán đó là những câu hỏi rất là tồi tệ. A nasty, nasty question. Thì cả hội trường đã vỗ tay nồng nhiệt khi mà ông Ted Cruz phản ứng rất là quyết liệt. Khi mà các điều hợp viên mà ông cho là rất là rude, tôi không biết là tiếng Việt mình dùng cái chữ rude là sao, tức là nặng nề lắm đó. Thì ông Ted Cruz đã nói, những câu hỏi kiểu này là bằng chứng tại sao người dân không tin vào giới truyền thông liberal. Tại sao quý vị không đi thẳng vào vấn đề quan yếu mà người dân ta đang muốn biết, đang ưu tư muốn biết? thì ông Crew cho rằng các điều hợp viên chỉ muốn các ứng cử viên Cộng hòa cấu xe trong. Thế thì bây giờ xin thưa quý vị qua một số vấn đề kinh tế, thuế má, an sinh mà tôi thu lượm được. Về vấn đề thuế má thì tất cả các ứng cử viên đều lên án chính sách thuế má của hành pháp Obama. Thưa quý vị, hiện nay là thuế ở tại Mỹ nó có 7 cái cấp để đánh thuế. Chúng ta không biết dịch thế nào cho nó đúng, nó gọi là tax bracket, tức là 8 cái mức tiêu chuẩn để đánh thuế. Và cái thuế hiện nay là nó từ 10% cho đến cao nhất 39.6%. Thì hầu hết các ứng cử viên đều muốn giảm cái mức độ từ 7 mức đánh thuế đó xuống còn 3 đến 4 cái tiêu chuẩn thôi. Và họ muốn giữ cái mức thuế cao nhất là xê xích từ 25 đến 28% tùy theo mỗi người ở trong đó. Thì ông Ben Carson muốn ấn định một cái mức thuế độc nhất là 15%. Bất luận là người giàu, người nghèo, tiền nhiều tiền ít đều chịu 15% thuế. Thì hai ông Trump và Carson đều bị ông Kasich cho là cái chương trình thuế là của hai ông này là viễn thông. Thưa quý vị, về cái bảo hiểm sức khỏe thì hầu hết đều chủ trương hủy bỏ cái Obamacare. Ông Trump thì chủ trương thay thế bảo hiểm y tế bằng một loại gọi là chương mục tiết kiệm cá nhân về sức khỏe. Ông Carson thì đề nghị thay thế các chương trình Obamacare, Medicare, Medicaid bằng một ngân khoản của chính phủ cho mỗi người dân 2.000 đồng một năm. Thưa quý vị, hiện nay cái mức tốn kém trung bình về y tế của mỗi người dân hiện nay là 9.200. Thì cái mức mà ông Carson cho 2.000 một năm thì tôi nghĩ là không tới đâu. Ông Bush thì chủ trương là lệ thuộc vào một cái hệ thống để tài trợ cho người già, lập ra một cái chương mục tiết kiệm sức khỏe miễn thuế cho người già khi cần trả những cái chi phí mà bảo hiểm không cover cho họ. Ông Rubio thì cũng na ná giống của ông Bush, nhưng mà ông chủ trương có một số tiền cố định cho người già để mua bảo hiểm, hoặc mua họ có quyền chọn mua qua Medicare hoặc qua các công ty về tư nhân. Còn bà Fiorina thì chủ trương tài trợ của liên bang cho các chương trình bảo hiểm tiểu bang. Còn thưa quý vị, khi nói về an sinh xã hội thì ông Trump là chống cắt giảm trợ cấp an sinh xã hội và chống gia tăng tuổi về hưu. Trong khi đó thì ông Ben Carson đồng ý rằng là tuổi về hưu non lên tới 66 tuổi. Do những người mà hiện nay vào cái thời điểm năm nay ở tuổi 55 thì khi đến 66 tuổi mới được về hưu non. Ông Rubio thì đồng ý tăng tuổi hưu, tăng tuổi để về hưu nhưng mà cắt giảm tài trợ cho những người già có lợi tức cao. Ông Bush thì muốn là tăng cái tuổi về hưu lên 70, nhưng mà ông muốn tăng từ từ. Thưa quý vị, hiện nay là 67 tuổi về hưu, nhưng mà ông muốn tăng cái tuổi về hưu là 70. Và ông muốn bỏ cái mức thuế 6.2% cho những người già đã về hưu nhưng vẫn còn chịu khó đi làm việc. Và ông cũng chủ trương là mở cái chương mục 401k cho những người làm việc ở các cái doanh nghiệp nhỏ. Thưa quý vị, gần cuối cái cuộc debate, các điều hợp viên đã đặt những cái câu hỏi là quốc hội dính líu đến cái vấn đề tài trợ, yểm trợ gì cho football, tôi nghe không rõ lắm. Nhưng mà ông Christie, ông giận dữ, ông phải lên tiếng một câu là chúng ta đang bị nợ 19.000 tỷ đô la, chúng ta đang có những người Mỹ đã thất nghiệp, chúng ta đang phải đối đầu với khủng bố ISIS và Al-Qaeda, mà quý vị ở đây lại mong muốn đem chuyện football ra nói. Chúng ta cần phải stop lại thôi. Thì tôi thấy là mấy ông điều hợp viên, ông là Dwight Landman và ông Christie đã phải lên tiếng. Thì thưa quý vị, vừa qua chúng tôi cũng nhận được một cái bản tin cho rằng là Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa đã gửi thư đến ông Andrew Leck, chủ tịch của đài NBC, thông báo rằng họ sẽ hủy bỏ, không hợp tác với đài NBC. Và cuộc debate lần tới do đài NBC tổ chức tại Houston ngày 26 tháng 2 này sẽ bị bãi bỏ, bởi vì lý do mà ông đã ghi ở trong cái thư, đại ý cho rằng là ban điều hành CNBC đã không làm đúng yêu cầu là tạo cơ hội cho các ứng cử viên để bàn các vấn đề quan yếu như công ăn, việc làm, thuế má, kỹ thuật, hưu trí, bảo hiểm sức khỏe. Họ đã không giữ lời hứa để cho các ứng cử viên có đủ thời lượng và công bằng với nhau về các câu hỏi về kinh tế và tài chính, và thay vào đó là họ đã đặt những câu hỏi không chuẩn xác và có tính công kích nhau. Thì thưa quý vị, cho nên cái cuộc đi bay lần tới 26 tháng 2 thì chúng ta coi như sẽ không xảy ra và không biết là ai sẽ tổ chức tiếp. Nhưng mà chúng tôi cũng biết sắp tới thì đài Fox sẽ tổ chức cái debate cho đảng Dân Chủ, và tôi nghĩ rằng họ sẽ làm việc một tính cách đàng hoàng hơn, chứ không phải là gài cho các ứng cử viên để mà đánh nhau ở trên cái sân khấu, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã trình bày về cái cuộc tranh luận của đảng Cộng Hòa vừa qua. Thì qua sự trình bày của ông đó thì tôi không biết như thế nào, tuy nhiên rằng là nếu mà ông Ben Carson này mà lại được Đảng Cộng Hòa đề nghị ra ứng cử thì tôi e rằng là tôi không thể bỏ phiếu cho ông Ben Carson được. Là bởi vì lý do là cái thứ nhất là ông gia tăng cái tuổi về hưu non lên tới 66, mà nếu mà hưu non lên tới 66 thì cái tuổi mà về hưu chính thức nó bước vào cái tuổi 70 rồi. Là cái tuổi mà phải nói rằng là người già đa số chỉ còn sống được thêm vài ba năm nữa mà thôi. Cho nên là cái thứ nhất. Cái thứ hai là riêng với bản thân cá nhân tôi, mà hiện giờ ra là ông nói rằng là Medicare chỉ tài trợ vào khoảng 2.000, thì riêng tôi mỗi một tháng ngày hôm nay đó là Medicare phải trả cho tôi là 1.000 đồng tiền thuốc, ngoài cái vấn đề mà tôi phải copay thì Medicare phải trả là 989 đồng tiền thuốc cho một tháng. Thì tôi chắc chắn là tôi, với riêng cá nhân tôi, thì tôi không thể bỏ cho ông Ben Carson này được. Và thưa ông, là để chấm dứt, trước khi chấm dứt chương trình thì qua cái buổi mà tranh luận vừa qua, thì xin ông có thể có một nhận xét riêng nào về một ứng cử viên nào hay không?
Thưa học, tôi xin thưa ông như thế này. Ông Ben Carson chủ trương về hưu non 66 tuổi, chứ không nói cái tuổi về hưu là bao nhiêu. Thì cũng có thể như bây giờ 66, 65 cũng có thể là tuổi về hưu 66 tuổi, mà hưu non là 67 tuổi, mà hưu non là 66. Cái việc mà nói về tuổi về hưu 70 ấy, là hình như là tôi nhớ lại là của ông Jeb Bush. Đấy. Còn cái vấn đề mà tiền bạc thì thưa ông, rõ ràng là chúng ta nếu mà theo dõi, chúng ta biết rằng cái ngân sách của quỹ trong về hưu á, hiện nay nó đang gặp khó khăn, và người ta ước tính là đến năm 2030-35 gì đó thì cái tiền để dành cho người về hưu phá sản, tức là không có nữa. Bởi vì thưa quý vị, hiện nay cái số người về hưu thì nhiều mà cái số người làm việc đóng thuế thì ít. Quý vị nghĩ nó cái sự bất cân bằng như vậy thì làm cho cái tiền kho mà của những người về hưu bây giờ coi như là sau này về hưu càng nhiều thì cái số tiền không có, chúng ta lo cái chuyện đó. Nhưng mà ở đời ấy, cái gì nó cũng có cái sự là gọi là trade-off đó. Nếu mà chúng ta muốn được hưởng nhiều lợi thì cái người dân phải đóng thuế nhiều hơn, chứ không có tiền nào mà cái trời rơi xuống để cho chính phủ cover hết. Thành cái anh nào bây giờ hứa cho thật nhiều, cho phúc lợi nhiều thì chúng ta cũng phải nghĩ rằng là anh đó sẽ lấy thuế để nhiều để mà lo cho phúc lợi, chứ anh không bỏ tiền túi ra. Đấy. Thì khi mà ông hỏi tôi có nhận xét về ứng cử viên nào thì thưa ông, tôi cũng khó để mà nói lên cái nhận xét riêng của mình. Bởi vì tôi sợ là thính giả cho rồi tôi cổ động cho một ứng cử viên nào đó. Mà ông vừa nói là ông không bảo cho ông Ben Carson, dù rằng ông Ben Carson hiện nay cũng nhấp nhô ngay là trên dưới ông Trump, có lúc cao hơn có lúc thấp. Ông Carson là một người đạo đức. Tôi đọc nhiều cái sách của ông Carson mà tôi thấy ông là một người có những cái suy nghĩ rất là chính xác, đạo đức lắm. Nhưng mà qua cái tranh luận thì thấy ông mềm quá, ông gọi là cái giọng nói cũng mềm quá, và đó không phải là một cái giọng nói của một người lãnh đạo được, nó mềm quá đi. Thì ngoài ra cái người mà trước đây tôi rất là kỳ vọng là ông Jeb Bush, thì qua hai lần tranh luận vừa rồi thì tôi thấy lần thứ nhất ông tỏ vẻ rất là yếu trước ông Trump, và lần này thì khi ông tấn công Rubio là tôi thấy cũng không có vừa ý ông lắm. Bây giờ tôi chỉ nói về dư luận báo chí, thì sau cuộc tranh luận nhiều người đã đánh giá ông Marco Rubio và ông Ted Cruz, dù rằng hai ông này trong cái cuộc mà điều tra vừa rồi, nghĩa là thăm dò vừa rồi thì ở cái mức rất là thấp. Nhưng mà hai người đó trong cuộc tranh luận vừa rồi là có vẻ trội hơn hết, được rất nhiều người vỗ tay hoan nghênh. Ông Carson thì tôi vừa nói rồi, thì không nói được nhiều về đường lối của mình. Còn các ứng cử viên khác thì qua cái cuộc tranh luận vừa rồi, họ đã không tỏ ra một cái nỗ lực để mà vươn lên trong cái sự đánh giá của đồng bào. thưa ông, đó là cái kết luận của tôi.
Thưa ông Đỗ Văn Phúc, thì giờ của chúng ta thì cũng đã hết. Thay mặt cho Đài Phát thanh Việt Nam cũng như là người điều hợp chương trình những vấn đề hôm nay, chúng tôi cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng hy vọng ông sẽ lại tiếp tục dành cho chúng tôi những buổi nói chuyện kế tiếp sau này qua các buổi tranh luận của các ứng cử viên trên đường chạy vào Tòa Bạch Ốc. Và chúng tôi xin kính chào, tạm biệt ông và kính chúc ông một đêm ngủ ngon.
Vâng, tôi xin cảm ơn ông và xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị cũng một đêm an lành. Xin cảm ơn ông.
Kính thưa quý thính giả, qua 55 phút vừa qua, chúng tôi vừa gửi đến quý thính giả buổi nói chuyện của chúng tôi với ông Đỗ Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình những vấn đề hôm nay. Và xin kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý thính giả vào trong chương trình những vấn đề hôm nay vào Chủ nhật tuần sau. Xin trân trọng kính chào.